Ngược về thời Minh, chương 408 đến 2, cục diện tất chết 2, góc truyện audio.com, lời nói của một mỹ nữ dịu dàng vui tươi hương thơm nồng nàn lúc uyển chuyển ở dưới người nam nhân, vốn chính là rung động lòng y dễ dàng nhất, huống hồ nàng nói vừa hợp tình hợp lý, trước đây lại từng hiến kê phân hóa cấp dưới bá nhan, khiến cho A Lạc Thái và Bác Đạt Nhĩ Mô từ bỏ hắn ta, Hoa Đương đối với nàng hiển nhiên càng tín nhiệm. Hoa Đương hành sự theo kế hoạch phái huynh đệ kết nghĩa Bạch Âm biết ăn nói có tài hùng biện đi tìm bá nhan đàm phán trình bày thiệt hơn. Đồng thời đồng ý thu nạp nhân mã và bộ tộc của bá nhan đồng thời giữ nguyên danh hiệu quý tộc của hắn ta, sau khi giành được bá quyền thảo nguyên sẽ phong hắn ta làm hiền vương. Bá nhan tự biết đến bước đường cùng, sau cùng đành phải chấp tay quy phục Hoa Đương. Để bảo mật hạng mục đàm phán này, hai bên vẫn cứ chiến sự không ngừng nhằm mê hoặc liên quân Hỏa Si và Ngõa Lạt cho đến mấy ngày qua đàm phán sau cùng đã thành công, lúc này mới công khai. Hôm nay Hoa Đương chỉ là lấy thân phận thủ lĩnh bộ tộc đi đại doanh Hoa Đương tiếp nhận đầu hàng. Trước đây, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ huynh đệ kết nghĩa của bá nhan đã dẫn đầu 5.000 tinh binh tiến vào đại doanh của Hoa Đương xin tiếp nhận đầu hàng. Giờ ở lại doanh địa của Hoa Đương không đầy 2.000 nhân mã thôi. Mặc dù như thế, Hoa Đương vẫn cứ vô cùng cẩn thận, nhưng y lại không thể xuất lĩnh quá nhiều nhân mã khiến người đầu hàng nhìn lên mình, thế là liền lệnh Nhi Tử A Nhĩ Tư Lăng và Đại tướng Nãi Nhân Đài Các dẫn 2.000 tinh binh tự mình dẫn đội vệ binh 1.000 thân binh tổng cộng 5.000 nhân mã đi trước tiếp nhận đầu hàng. Tiến hành một loạt nghi thức bá nhan mãnh khả đã từng chỉ tay 5 ngón ngông cuồng tự cao tự đại cúi đầu cao quý của mình xuống hướng về phía Hoa Đương dâng khăn ha đa và rượu sữa ngựa cùng lúc đem bảo đao của mình dâng tặng cho Hoa Đương. Hoa Đương dương dương đắc ý tiếp nhận một chút dê bò và chiến sĩ, chiến mã còn sót lại sau cùng của bá nhan, sau đó sai bọn họ dỡ trại theo mình trở về doanh địa. Phía trước là kỵ binh của đại tướng Nãi Nhân Đài, trung quân là thân binh của mình, hậu trận là Nhi Tử A Nhĩ Tư Lăng áp trận, bên sau cùng. Còn lại là bá nhan mãnh khả và 2.000 tên tàn binh bại tướng kia của hắn. Đội ngũ mênh mông rộng lớn kéo thành một hàng tựa con trường long tiến lên phía trước ở giữa Lam Thiên Lục Địa. Còn có 40 dặm là trở về đến đại doanh lâm thời. Bầu trời vẫn còn quang đãng như thế, sắc trời cuối mùa thu xanh thẳm, bởi vì không dễ phát giác một tia hoàng hôn, khiến cho màu xanh da trời này càng trở nên thâm sâu. Rõ ràng nhất là ánh nắng đã hoàn toàn dịu dàng xuống, trời sắp tối. Lúc trở về đại doanh, đúng lúc mở giả tiệc ăn mừng, dê nướng cả con, bò nướng cả con, rượu nguyên chất chén lớn, còn có Trác Nhĩ mỹ nhân như thế, mà bá nhan, thì chỉ có thể im hơi lặng tiếng mà ngồi ở hạ vị, nhìn ta ôm nữ nhân của hắn, chờ ta ban cho hắn một ngụm rượu uống. Hoa Đương vui vẻ mà suy nghĩ, vuốt chòm râu như sắt quay đầu nhìn binh mã bá nhan phía cuối cùng tán loạn không thành trận hình, sau đó lại nhìn Trác Nhĩ hoàng hậu kiều diễm như hoa bên cạnh không nhịn được khoan khoái tươi cười. Tiếng cười chưa hết, phía trái trên dốc thoai thoải có những tiếng gào thét trong rừng bỗng nhiên vọt ra một đội nhân mã. Nơi này là một mảnh thảo nguyên, nhưng cũng không phải tất cả đều là đồng cỏ bằng phẳng mênh mông vô bờ. Bên trái một ngọn núi kéo dài siêu vẹo hướng về. Góc truyện audio.com. Phía trước, dãy núi cũng không quá cao, bắt đầu từ giữa sườn núi là những cây bạch dương và đủ loại cây cao to khác mọc tùm, đội nhân mã này chính là từ trong rừng vọt ra. Nơi ấy nhìn xa rất cao, kỳ thực nếu phóng ngựa đi tới, thì đường cũng không dốc cho nên một đạo nhân mã kia thế chạy quá nhanh, Hoa Đương giật mình, còn chưa chờ y phân phó, đại tướng Nãi Nhân Đài kinh nghiệm chiến trận phong phú đã dẫn đầu 2.000 tinh kỵ bọc lại, bày ra tư thế nghênh chiến. Hoa Đương lập tức nắm chặt bảo đao, một đôi mắt hổ của y không nhìn chằm chằm địch nhân phía trước mà là nhìn chằm chằm về phía hậu trận. Dự tính sơ bộ, nhóm người xông tới kia không quá 3.000 người, Hoa Đương tuyệt đối tin tưởng ở dưới tình hình binh lực ngang nhau, trên thảo nguyên không có đội ngũ của người nào có thể đơn giản đánh sụp đội thân vệ của y. Điều y lo lắng chính là bá nhan mãnh khả có phải là hắn ta lòng mang điều ác bố trí binh lính mai phục hay không? Đội kỵ binh này từ đâu đến? Gần đây trăm dặm đã phải không có nước chư hầu phụ thuộc bá nhan mãnh khả mới đúng, bây giờ nhìn lại, người của bá nhan mãnh khả hình như cũng giật mình, bọn họ bắt đầu cuống cuồng tụ lại về cùng một chỗ cũng quan sát phía đội ngũ trên sườn dốc dường như cũng có ý phá vây. Bọn họ đương nhiên căng thẳng, bởi vì bọn họ đã bị thu sạch vũ khí, đội kỵ binh xông ra ấy nếu mà chọc thủng vòng phòng thủ, lựa chọn công kích đội ngũ của bọn họ, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Chiến mã như cuồng phong bão táp cuốn tới. Ngựa chưa tới, đã tên như mưa thân binh của Hoa Đương sớm đã bày thế chờ đợi phóng ngựa nghênh đón, hai bên tổng cộng khoảng 5.000 người, lại có mấy vạn mũi tên vội lướt vào không trung, một khung cảnh đen nghìn nghịt cực kỳ đáng sợ. Bọn họ vừa chạy băng băng vừa bắn, một mũi tên vừa bắn, một mũi tên lại tới tiễn như không ngừng, hai bên trình độ cưỡi ngựa bắn cung gần như không phân cao thấp. là người bộ tộc Ngõa Lạt, đúng là người bộ tộc Ngõa Lạt. Mưa tên dày đặc gần như trút hết trong một khắc liền chôn vùi hơn 800 kỵ sĩ của hai bên. Có người bắt đầu điên cuồng kêu gào. Kỵ sĩ trên thảo nguyên sử dụng cung cứng mặc dù phần nhiều là đều tự chế tạo thế nhưng bộ tộc khác nhau lại có riêng kỹ thuật và phong cách chế tách trăm ngàn năm khác nhau. Hai bên vừa giao chiến, nãi nhân đài liền đã từ trên mũi tên đoán được đối phương sử dụng chiến cung của bộ tộc Ngõa Lạt, lại xem cách bọn họ kêu gọi và vũ khí thường dùng, nhóm người này chính là người bộ tộc Ngõa Lạt không nghi ngờ gì. Thông tin đàm phán hòa bình rốt cuộc dò gì rồi? Hoa Đương cười lạnh lùng. Bộ tộc Ngõa Lạt vốn định tọa sơn quan hổ đấu, lại không nghĩ rằng mình xử kế chiêu hàng. Bây giờ xem ra bọn họ là không thể chờ đợi được mà muốn ngăn cản chúng ta rồi. Nghĩ đến đây trong lòng Hoa Đương bình tĩnh lại. Bộ tộc Ngõa Lạt và bộ tộc của Hỏa Si ở phía tây Thảo Nguyên, nếu như bọn họ có đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp mà đến, trinh sát mình phái đi không thể nào không phát hiện ra, đây nhất định là tốp kỵ binh nhỏ, mới có thể lợi dụng Thảo Nguyên mênh mông len lén lẻn vào. Đừng dây dưa với bọn chúng, vừa chiến đấu vừa đi, trở về đại doanh. Bọn chúng sẽ vô kế khả thi. Hoa Đương bình tĩnh hạ lệnh. Con trai của trời, cẩn thận, đã thu phục được gia tộc Hoàng Kim, chinh phục được anh hùng vĩ đại nhất trên Thảo Nguyên. Thanh danh của y như gocchuyenaudio.com, mặt trời ban trưa, lập tức liền muốn trở thành khả hãn vĩ đại nhất trên Thảo Nguyên, làm sao có thể lại phạm loại nguy hiểm không cần thiết này. Mặc dù nhân mã đánh lén không quá nhiều, nhưng mà bá nhan vừa mới quy thuận, ắt phải phân tâm trông nom bọn chúng, cứ cẩn thận là hơn. Cách chương.